Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Đây là bài số 29 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 11 của bài học Tha thứ từ Cha. Chúng ta đã thiết lập rằng trong sự cầu nguyện, chúng ta thường xuyên đối diện với sự thiếu sót, tội lỗi trong liên hệ với Chúa, trong sự thờ phượng danh Chúa, trong công việc nước Chúa và trong sự đầu phục ý Chúa. Cho nên trong sự cầu nguyện, chúng ta luôn luôn gieo mình trong ơn tha thứ của Chúa. Và bằng cớ rõ ràng, chúng ta sống trong ơn tha thứ của Chúa là tấm lòng sẵn sàng tha thứ lẫn nhau. Đây là điều Chúa đòi hỏi chúng ta sống thực nghiệm khi cầu nguyện. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học hỏi nguyên tắc cầu nguyện từ lời Chúa với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11, từ câu 1 đến câu 4, và Matthew đoạn 6, từ câu 5 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Tha thứ từ Cha, phần 11. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mất lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Nhưng mà Chúa nói là tìm kiếm Chúa trước hết, danh Chúa là thánh, nước Chúa được đến, ý Chúa được nên, không phải là chuyện mình nói mà chuyện mình sống đó, thay đổi cái thứ tự ưu tiên của mình để như vậy. Khi mình thưa với Chúa là: Chúa, con tùy thuộc nơi Chúa, thì thái độ sống đó nó phải bày tỏ ra hàng ngày. Thì Chúa nói là khi đến cầu nguyện thì không phải chỉ đến nói là xin Chúa tha tội thôi. Chúa nói điểm cần thiết ở đây ấy, đó là các ngươi phải hiểu có điều kiện. Và khi tới đó, phải nhắc lại cái điều kiện đó. Một phần của sự cầu nguyện của mình phải nhắc lại là có điều kiện, là mình biết là có điều kiện, nhắc lại cái điều kiện đó là gì, và đo lường đời sống mình coi có làm đủ cái điều kiện đó không, thì mới nhận được lời hứa. Kinh Thánh nói rõ mà, khi các ngươi tới thì nói với Chúa làm sao: xin Chúa tha tội chúng tôi. Không, Chúa nói không ngừng nói đó được. Vì sao tôi có thể tới với Chúa để xin Chúa tha tội? Vì tôi có làm cái phần điều kiện của Chúa, đó là vì chúng tôi cũng tha tất cả mít lòng mà. Thành ra đây là khi tới cầu nguyện thì Chúa nói là sao? Phải hiểu vấn đề, phải hiểu điều kiện, và phải nói cái vấn đề điều kiện đó ra. Nghĩa là khi tới với Chúa cầu xin Chúa đó là không phải chỉ suy nghĩ tới tội của mình, nhưng mà suy nghĩ tới mọi sự liên hệ của mình với người khác. Và áp dụng cái nguyên tắc của ân điển của Chúa đã ban cho mình trên cái sự liên hệ của mình với người khác. Thì Chúa nói là mình sẽ kinh nghiệm được sự chữa lành, nối kết lại với Chúa và tất cả mọi điều Chúa đã ban cho. Cho nên đây là chỗ chúng ta đo lường. Như chúng ta nói chữ vì, phải không? Chúng ta nói chữ vì, cái lý do khi mình xin điều gì thì hỏi tại sao, thì mình cho lý do tại sao để mà con cần điều đó. Lý do con xin Chúa tha tội cho con vì con có làm, thực hiện công việc ân điển của Chúa. Matthew đoạn số 6 đó, thì dùng chữ như. Chữ như là chữ so sánh. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Và nhiều khi mình đọc cái này mình sợ lắm. Mình nói là xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội người cùng chúng tôi. Chúng nói là đã nói y cái ý nghĩa của cái chữ đó là hai cái nó phải giống nhau. Đó là sự tha thứ của chúng ta hoàn chỉnh với người khác. Thì sự tha thứ của Chúa ban cho chúng ta cũng hoàn chỉnh như vậy. Đó là mình tới với Chúa mà nói là Chúa hứa là Chúa sẽ tha thứ cho con. Bây giờ đó, Chúa coi này, con đã tha thứ theo cái ý của Chúa, theo lời dạy của Chúa, theo điều mà Chúa dạy cho con. Thành ra bây giờ con đến để nhận lấy cái sự tha thứ của Chúa ban cho. Và Chúa nói hễ ai tới trong thái độ đó với điều kiện đó thì chắc chắn sẽ nhận được sự tha thứ nơi Chúa bất cứ tội nào, bất cứ điều gì mình xưng nhận ra với Chúa. Cho nên thưa anh chị em, chỗ này là chỗ có phải chúng ta cần ngừng lại hiểu, không phải chỉ hiểu cái nghĩa mà hiểu trong cái phần áp dụng đó. Tại vì chúng ta ngừng lại thường xuyên xin tha tội lỗi cho chúng tôi chấm, xin Chúa tha thứ cho con chấm, rồi bước ra không thấy cái quyền năng tha thứ, cũng không thấy sự thay đổi, cũng thấy cái gì trong đời sống mình, cứ cầu nguyện vậy rồi nó không tới đâu hết, nó cứ chạy vòng vòng hoài. Và Chúa nói vì sao? Vì đó đâu phải cách Chúa dạy mình làm. Chúa dạy rằng vấn đề tha thứ tiêu biểu một điều là như thế này, nó tiêu biểu phẩm chất hay là cái bản chất của tấm lòng. Khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta trong Chúa Giêsu Christ, Chúa không chỉ tha tội chúng ta, lấy huyết của Đức Chúa Giêsu Christ tẩy sạch lòng của chúng ta rồi để cái tấm lòng y như vậy chỉ trắng trong mà thôi, không. Chúa đổi lòng, Chúa biến lòng, Chúa ban cho chúng ta một bản chất mới. Chúng ta phải sanh lại trong Đức Thánh Linh thì mới gọi là sự cứu rỗi, không, chứ đâu phải là thanh tẩy không. Cái chữ thanh tẩy nó tóm gọn lại là chữ được cứu rỗi, được đổi mới, là một sự tái tạo mới cho Chúa, là sự sanh lại ở trong Chúa, đời sống mới trong Chúa, nghĩa là chúng ta có một cái bản chất mới. Ở trong Phi-líp nhì đoạn 1 thì nói rằng chúng ta chia phần của bản chất Đức Chúa Trời. Cho nên cái bản chất mới này đó, nó phải được chứng minh, nó phải được bày tỏ ra. Và Chúa nói rằng cái bản chất của Đức Chúa Trời là Chúa là đấng hay thương xót, và Chúa là đấng hay tha thứ. Và Chúa nói cái bản chất mà Chúa tái tạo trong chúng ta cũng là bản chất hay thương xót và hay tha thứ. Hay thương xót và hay tha thứ. Cho nên chúng ta nói như thế này, những người được tha thứ là những người sống tha thứ. Đó là nếu mà chúng ta là những người nói rằng tôi được tha thứ, thì cái bằng chứng của cái sự tôi được tha thứ là tôi là người tha thứ. Còn mà tôi không tha thứ là tôi chứng minh là tôi chưa bao giờ được tha thứ. Đó là điểm so sánh ở đây. Đó là không phải là Chúa đòi hỏi chúng ta cái điều kiện chúng ta phải có công đức tha thứ thì Chúa mới bên này nó tính đúng điểm rồi bây giờ Chúa mới tha thứ. Không, Chúa nói rằng những người được tha thứ là những người ăn năn thật. Những người ăn năn thật là những người hiểu ân điển thật. Những người hiểu ân điển thật khi đến với Chúa biết rằng mình là người có tội và trông mong ơn thương xót của Chúa. Cái người hiểu sự ân điển đó đó là những người sao? Là những người sống trong ân điển. Cái người mà nhận ân điển thực sự tha thứ là những người sống trong ân điển. Và khi người sống trong ân điển của sự ăn năn thì sao? Thì rõ ràng là nó sẽ bày tỏ ra trong đời sống người đó, bản chất của người đó. Tại vì như tôi nhắc lại đó là khi Chúa tha thứ không phải là Chúa chỉ phán một lời xưng nghĩa là chúng ta được tha thứ hoàn toàn, mà thôi Chúa tái tạo lại trong chúng ta một bản chất mới. Và bản chất mới đó phản ảnh chính Đức Chúa Trời. Lần trước khi chúng ta ngừng lại đây thì chúng ta nói về sự ăn năn. Chúng ta đang ở giữa câu ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn thứ 7. Xin chúng ta trở lại điều đó vì Phao-lô đang phân biệt hai điều. Ông nói là có sự ăn năn thật và sự ăn năn giả. Nếu mà chúng ta nói rõ ràng như vậy, có sự khóc lóc thật, có sự khóc lóc giả, có nước mắt thật và nước mắt cá sấu, nếu chúng ta dùng chữ của mình. Đó là sự ăn năn đó phải đến từ Đức Chúa Trời, nó mới là sự ăn năn thật. Có những cái sự đau buồn mà nó chỉ đến trong cảm xúc con người thì nó lại đem tới cái sự chết chứ nó không đem tới sự sống. Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 9 tới câu 10. Thật anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Câu số 10, vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời thì sao? Sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian thì sanh ra sự chết. Ông nói là sự cảm nhận tội lỗi của mình khi chúng ta bắt đầu tới và sự than khóc, lương tâm trách móc tấm lòng của mình và mình tới với Đức Chúa Trời đó, thì nó bắt đầu từ cái chỗ nhận biết tội lỗi, đau buồn về tội lỗi, than khóc về tội lỗi đó, dẫn tới sự ăn năn thật. Mà cái sự ăn năn thật đó, đó thì sao? Dẫn đến sự rỗi linh hồn, dẫn tới cái sự giải quyết tội lỗi với Đức Chúa Trời. nó có một cái kết quả là sự ăn năn thật dẫn tới sự giải quyết tội lỗi. Còn vấn đề mà chỉ đau buồn theo cái kiểu cảm xúc của thế gian thì chỉ dẫn cho chết và làm cho chết hơn thôi, chứ nó không giải quyết vấn đề tội lỗi. Giải quyết vấn đề tội lỗi là sự ăn năn thật. Mà sự ăn năn thật này đó bày tỏ ra là một người ăn năn thật cư xử hoàn toàn khác hơn với người không ăn năn. Và Chúa so sánh một điều ở đây chúng ta cần trở lại, đó là trong Matthew đoạn 18. Chúng ta nghe câu chuyện này 2-3 lần rồi, nhưng mà chúng ta đọc lại từ đầu tới cuối để chúng ta thấy được vấn đề đo lường ở đây là sự ăn năn thật. Và sự ăn năn thật này không phải đo lường trên cái cảm xúc của chúng ta với Chúa, không có đo lường trên bao nhiêu tội lỗi chúng ta khóc lóc trước mắt Chúa, hay là chuyện chúng ta xưng ra trước mặt mọi người. Ở đây á, sự đo lường là chúng ta sống trong ân điển với người khác tha thứ như thế nào. Tôi bắt đầu từ câu 21. Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi sẽ tha thứ họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Thì Chúa thiết lập cái căn bản của ân điển ở đây giữa con người với nhau, chứng minh rằng con người đó đã nhận sự ân điển, thì Chúa giải thích bằng cái câu chuyện này. Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đang nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót thả người về tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 đơ-ni-ên, thì nắm cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng, cũng cái câu nói giống như của ông với chủ: Xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Xong người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Rồi Chúa kết luận một câu: Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Nghĩa là nếu các ngươi không tha thứ thì cha ta cũng chẳng tha thứ cho các ngươi. Cái vấn đề ở đây là vấn đề gì? Vấn đề là Chúa đang đo lường một người có ăn năn thật hay không. Và Chúa đưa ra một người có thể tới khóc lóc trước mặt chủ, không biết là cái nợ mình với chủ bao nhiêu, không biết cái định nghĩa của tội là như thế nào, chỉ hiểu sự chủ đòi tính sổ, bây giờ mình không tính sổ được với chủ, mình đang gặp chuyện khó quá thì sao? Lạy lục để mà thưa với chủ rằng: Nếu mà chủ giảng cho con thì con sẽ trả hết. Mà chúng ta đã chứng minh rồi, cái ông này ông không biết ông nói cái chuyện gì, vì không thể bao giờ trả hết được. Ông nợ 2 tỷ bạc mà ông làm có 100 đồng ngày, thì ông phải sống cả 200-300 ngàn năm mà ông mới có thể sống để mà trả được. Và ông nói là giảng giảng cho ông tí để ông trả thì bao giờ mới xong. Ông không có hiểu cái chuyện tội, ông không có hiểu cái giá trả. Nhưng mà sao? Chủ động lòng thương. Chủ là ban cho ân điển, rồi cho ngươi đi trong ân điển. Người đó làm sao? Đầy tớ ra về gặp một người trong bạn có thiếu mình 100 đơ-ni-ê là lương trong một ngày, thì mình nói cỡ chừng 100. Thì nắm cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Người này đi ra gặp một cái hoàn cảnh để mà cho thấy rằng có ân điển thực sự đã đụng tới mình chưa? Ân điển đó đã làm công việc thực sự của ân điển trong tấm lòng mình chưa? Thì người bạn sắp mình xuống mà này xin rằng: Hãy giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Thì người chủ nói rằng: Đáng lẽ khi ngươi đã nhận ân điển và đã sống ân điển thì ngươi phải làm gì? Câu 33. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chú nói là sự đo lường bây giờ không phải là giữa các ngươi với nhau nữa. Cái vấn đề là ngươi đang sống trong cái hệ thống của ân điển. Ngươi sống bày tỏ ân điển đó vì sao? Vì nó chứng minh rằng ngươi đã nhận ân điển. Còn nếu ngươi không đó, thì ngươi không có nhận, chưa bao giờ nhận, dầu có sự chủ đã ban cho. Nhưng người đó chưa hề có thể nhận được. Cho nên chủ nổi giận phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nghĩa là bỏ ông lại cái hệ thống của ông. Đem ông vào mở cửa ân điển để mà nói nếu ăn năn thật sống trong ân điển của Chúa thì sẽ sống trong ân điển của Chúa, trong sự đối xử giữa mình với Chúa và ân điển giữa mình với người khác. Ông này đi ra đóng cái cửa ân điển đó lại, không hề kinh nghiệm ân điển đó, đi ra sống ở trong cái luật pháp của mình với Chúa và luật pháp của mình với người khác. Hễ phạm thì trả cho hết. Anh phạm tôi 100 đơ-ni-ê, anh trả cho hết. Thì Chúa nói sao? Thì trong cái hình luật đó, trong cái hệ thống đó, Chúa cũng sẽ đối xử. Ở đây thì nói về tổng quát như vậy. Nhớ là đây là một thí dụ, một cái ẩn dụ, chúng ta không có dùng mọi chi tiết để mà giải thích mọi chuyện. Chẳng hạn như Chúa tha rồi Chúa đổi ý. Không phải vậy. Ở đây đó, Chúa cho chúng ta thấy rằng cái sự tha thứ này chưa bao giờ được nhận. Chưa bao giờ được nhận trong đời sống của người đó. Cho nên ở đây nói như thế này, cái sự tha thứ của chúng ta với người khác chứng minh rằng mình đã được tha thứ, chứng minh rằng đã được tha thứ. Và thưa anh chị em, chúng ta cần về soi gương lại, chúng ta cần về cầu nguyện cái bài cầu nguyện chung lại, bởi vì chúng ta ngừng nửa chừng phần lớn cả cuộc đời theo Chúa của chúng ta, và coi cái phần thứ hai là cái phần có thì được thì tốt, nếu mà con gắn cái đó thêm, lâu lâu gắn một chút xíu thêm nữa thì tốt. Và chúng ta phải tự hỏi rằng tại sao đời sống của mình nhiều khi theo Chúa cả mấy chục năm, nghe biết bao nhiêu ngàn bài giảng, thuộc gần hết Kinh Thánh, thi Kinh Thánh thì thuộc giỏi lắm, nhưng mà sao cái đời sống nó ảnh hưởng cái chỗ nào không thấy? Hay là cái chuyện Chúa sai phái, sao sai ai không, không sai mình? Cái chuyện Chúa làm đâu, làm nhà thờ khác chứ không thấy làm nhà thờ mình. Tại sao phước hạnh đó thì nghe kể không, chứ tự mình thì kể không ra? Và Chúa nói có một cái chỗ nó sẽ ngưng động tất cả lại, có một chỗ mà ân điển sẽ đóng dồn lại hết, bởi vì nó không có chỗ nào đi vào trong cái đời sống hết, vì cái đời sống đó chưa mở ra cho ân điển. Và Chúa nói là các ngươi biết cái chỗ để đo lường không? Là mỗi ngày mỗi lần mà tới, biết là mình là người có tội đó, biết là mình có nợ một vạn đơn niên đó, biết rằng lại Chúa, con nợ Chúa bởi vì con thiếu hụt cái sự vinh hiển của Chúa. Điều Chúa đặt để là hãy nên thánh như ta là thánh, con không bao giờ tới, và con hiểu cái vấn đề đó là tội của con. Con hiểu những chuyện mà con lỡ làm và những chuyện con lỡ không làm, không biết để mà làm đó. Con biết cái đó là cũng là tội lỗi trước mặt Chúa, và con biết rằng có những chuyện con vừa làm xong vì con cố ý làm, những chuyện con không làm, con biết Chúa sai phái mà con tránh không làm, con biết đó là tội. Và khi mình kể ra hết tất cả điều đó, rồi ngừng lại, vẫn không có sự tha thứ. Vì sao? Vì Chúa hỏi là ngươi có tha thứ không? Và Chúa nói là đừng tưởng tượng rằng nếu chúng ta cứ tới xin, tới khóc, tới xưng ra mà không sống đời sống ân điển trong liên hệ với người khác, thì Chúa nói không có chỗ của ân điển trong đời sống. Cho nên phải có một sự thay đổi của cái hệ thống ở đây, như trong câu chuyện này. Như ta đã giảng cho ngươi, như ta đã tha cho ngươi, như ta đã thương xót ngươi, ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc của ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Và như chúng ta nói đó, là bởi vì đây là một chuyện không phải là Chúa tha thứ, nhưng mà Chúa thay đổi tấm lòng, Chúa thay đổi con người, Chúa thay đổi bản chất. Và cái bản chất đó nó phải bày tỏ ra trong sự sống rõ ràng ở đây. Còn nếu không thì tiến trình nên thánh của chúng ta ngừng lại. Thưa anh chị em, chúng ta được cứu bởi vì ân điển Chúa. Nhưng mà sự nên thánh là khi Chúa đi trong đời sống của chúng ta và đem chúng ta vào cái chỗ vâng phục Chúa, thực hành Chúa, sống trong ân điển của Chúa để mà càng ngày càng giống Chúa hơn, đó là tiến trình nên thánh. Và cuối cùng khi Chúa trở lại, Chúa sẽ biến hóa chúng ta để trở thành toàn vẹn giống như Chúa. Tiến trình nên thánh của chúng ta sẽ ngừng lại, hoàn toàn ngừng lại khi chúng ta không tha thứ. Chúa nói đừng tưởng tượng chuyện khác hơn, đừng tưởng tượng hứa hẹn gì khác hơn, nói những lời khác hơn. Nó ngừng lại ngay chỗ đó. Và nếu chúng ta thực sự gọi là thành thật với chính mình mà xem xét chỗ mà nó ngừng lại trong đời sống của mình, nó luôn luôn ngừng lại cái chỗ là ân điển không còn cái chỗ đi trong đời sống mình nữa. Vì sao? Mình đã đóng cái cửa đó lại. Vì sao? Vì mình không tha thứ trong sự liên hệ. Ngay cả vấn đề đức tin cũng sẽ ngừng lại. Xin giải ra trong Mác đoạn thứ 11. Mác đoạn thứ 11 Chúa dạy về sự cầu nguyện. Chúa dạy về sự cầu nguyện trong đức tin, cũng như ở đây trong mọi sự cầu nguyện Chúa dạy gọi là cái cách cầu nguyện. Và sách Mác cũng cái câu này, cũng cái lời hứa này lại bị bóp méo nhiều chỗ rồi đem ra làm đủ thứ chuyện, trong khi đó cái điểm chính là không nói tới. Và vì thế xưng hô đủ thứ, kêu la đủ thứ về ân điển lại chẳng có thể thành đạt được cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì ở đây Chúa tới, chúng ta thấy Chúa có đi qua cây vả khô. Nếu mà chúng ta nhìn lên phía trên câu 11 thì Chúa đi thấy một cây vả, thấy nhiều lá lắm mà không có trái, nên Chúa rủa nó và nó khô. Cho nên câu số 19 trong đoạn 11, đến chiều ngày và môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau đi ngang qua, thấy cây vả đã khô nơi tới rễ. Bây giờ Phi-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Chúa rằng: Thầy coi kìa, cây vả mà thầy đã rủa nay khô đi rồi. Đức Giê-xu cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển. Nếu các ngươi chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy, cái nối kết nha, bởi vậy tôi nói cùng các ngươi, mọi điều ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Giải thích thêm: khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Chúa nói là khi các ngươi cầu nguyện, các ngươi muốn sống bởi đức tin hay muốn sống để không giống như cái cây vả đừng có lá mà không có trái không, các ngươi muốn sống để bày tỏ ra một đời sống có quyền năng của Đức Chúa Trời, có thể xoay chuyển cuộc đời này cho Chúa để mà sự cầu nguyện có lời ứng nghiệm thì sao? Thì các ngươi cầu nguyện trong đức tin. Rồi Chúa nói cầu nguyện trong đức tin nghĩa là sao? Nghĩa là thực hành cái ân điển mà Chúa ban cho. Khi các ngươi đứng cầu nguyện thì sao? Thì tha thứ. Khi các ngươi đến cầu nguyện và nói rằng cầu nguyện của đức tin, nó cộng thêm sự tha thứ, chứ không nói là tôi chỉ bởi đức tin tôi đến tôi la cho to, tôi tới tôi giơ tay lên trên trời, rồi tôi tới tôi làm nhiều chuyện nhưng mà tôi không tha thứ thì sao? Chẳng có đức tin nào mà thực hiện công việc. Cho nên khi các ngươi đứng cầu nguyện thì sao? Nếu có sự bất bình gì cùng ai, hãy tha thứ. Vì đó là cái chỗ đức tin nó nối kết với cuộc đời. Còn không có tha thứ thì có đức tin, sự ban cho sẵn sàng của Chúa cũng chả có gì gắn vào cuộc đời. Có phải vì thế mà mình cần đo lường lại nhiều chỗ trong đời sống hay không? Khi Chúa dạy về sự yêu thương, nếu mà đức tin, yêu thương, đời sống cầu nguyện hầu việc Chúa, nó cộng hết tất cả đời sống đức tin của mình chứ gì? Nếu mà có một cái kinh nghiệm nào với Chúa nó nằm hết trong những khía cạnh này, thì sự yêu thương cũng sẽ ngừng lại luôn. Luca đoạn số 6, Chúa đang nói về vấn đề này và Chúa giải thích một cách rất là rõ ràng và nối kết nữa. Mà cái lạ của chúng ta là mình nghe cái chuyện mình muốn nghe, còn mình bỏ cái chuyện mình muốn bỏ. Và cái luôn luôn bỏ là cái chuyện tha thứ người khác. Ở đây đó, Chúa nói như thế này, trong câu 36, hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét, đừng lên án ai thì các ngươi khỏi lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ cho. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng sẽ lường lại cho các ngươi mực ấy. Chúa nói ở phía trên đó là Chúa nói là các ngươi yêu kẻ lân cận mình thì có ơn chi, người có tội cũng vậy. Và nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi, người có tội cũng vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả lại thì có ơn chi, người có tội cũng vậy. Chúa nói là các ngươi khác, ngươi phải làm sao? Các ngươi phải yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn, đừng ngã lòng, để cho sao? Để phần thưởng của Chúa ban cho sẽ lớn lắm. Vì sao? Vì sẽ chứng minh rằng các ngươi là con của Đức Chúa Trời. Vì Chúa là đấng nhân từ ban cho cách rời rộng. Và Chúa nói như vậy đó, thì các ngươi phải làm sao? Sống trong cái mẫu mực đó, hãy tha thứ. Vì sao? Vì trên cái mẫu mực của các ngươi sử dụng trong sự liên hệ của mình với người khác, nó chính là cái mẫu mực Chúa dùng để đo lường. Nhưng nó là cái cửa mở ra cho chúng ta. Nó vừa rất đáng sợ, nhưng mà nó là chìa khóa giao cho chúng ta, có phải không? Đó là Chúa nói như thế này, hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn, nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Nếu các ngươi sao? Tha thứ thì sao? Thì sẽ được tha thứ. Cho nên chúng ta đang đứng một cái chỗ mà Chúa nói là mỗi ngày đến cầu nguyện, có một cái chìa khóa Chúa đưa cho để giải quyết mọi sự ngưng động đức tin, ngưng động quyền năng, ngưng động sự liên hệ với Chúa. Cái chìa khóa đó nằm trong tay mình. Cái chìa khóa đó giao cho mình. Nó không có bí mật ở đâu hết á. Nó giao cho cái chỗ rằng lại Chúa xin tha cho con. Vì con sống trong ân điển Chúa, trong sự tha thứ với người khác. Chúa nói khi mình thực hiện điều đó thì cửa của ân điển Chúa mở toang ra. Vì ân điển không thể ngừng lại một chỗ. Ân điển phải tuôn chảy qua chúng ta đến người khác. Sự tha thứ nó phải bày tỏ trở lại. Một người ăn năn nhận sự tha thứ của Chúa là người bày tỏ sự tha thứ đó. Cho nên không thể như là người đầy tớ đó tới thưa với chủ là xin chủ tha cho con, giảng một xíu nữa chủ thì con sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi, rồi đi ra hoàn toàn đóng cái cửa đó lại, ra khỏi cái hệ thống ân điển đó để sống với người khác trên cái căn bản của mình. Chúa nói đâu có đâu. Trên căn bản ngươi đo trong người khác cũng là cái kinh nghiệm, cũng là cái căn bản ngươi nhận người ta. Như tôi nhắc lại ở đây, không phải là cho sự tin Chúa của mình, vì sự tin Chúa nó không tùy thuộc nơi chuyện mình làm, chuyện tha thứ của mình hay là chuyện công đức của mình, nó hoàn toàn không có trên công nghĩa của Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng mà đời sống của chúng ta đâu phải chỉ được cứu rồi lên thiên đàng, phải không? Đời sống của chúng ta có danh cha được tôn thánh, nước cha mau đến, ý cha được nên. Đời sống của chúng ta có sự kêu gọi để sống cho danh vinh hiển của Chúa. Chúng ta có sự kêu gọi để sống cho mục đích đời đời của Chúa Trời. Chúng ta sống để thực hiện ý Chúa trong đời sống chúng ta và trong cộng đồng của chúng ta. Chúa nói tất cả những điều đó chìa khóa giao cho người. Chìa khóa đó là có tha thứ hay không. Và mình có thể rất dễ dàng nghe những điều này rồi nói, khám phá ra ý mới, học được. Nhưng mà cái chuyện đó cũng không có mở cửa nào cho mình. Cho tới khi mình ngồi lại và nói là Chúa, có rất nhiều sự không tha thứ đang xảy ra trong đời sống của chúng con trần lấp biết bao nhiêu năm. Ngay cả trong sự phục vụ Chúa, nhiều khi chúng ta tưởng rằng mình tiếp tục phục vụ Chúa mà không cần tha thứ. Giận nhau đó rồi thôi, để yên yên đó, anh đi cửa kia, tôi đi cửa này, anh hầu việc Chúa trong cái nhóm đó, tôi qua nhóm khác, miễn sao mình đừng đụng nhau thôi. Chúa nói có đi nhóm khác, có chui cửa này cửa kia cũng sẽ không có cái phước hạnh nào đi vô cái nhà thờ đó hay là qua cái đời sống của người đó. Trong gia đình cũng vậy thôi, yên yên ổn ổn rồi dẹp qua một bên đi rồi thôi, tha thứ chuyện đó, chuyện hơi khó, bây giờ không nói tới, không nhắc tới. Chúa nói là không nhắc tới, không nói tới thì sẽ nó sẽ câm luôn, nín luôn của tất cả phước hạnh đi vào cái chỗ. Vì sao? Từ khi chúng ta mở miệng xin tha thứ thì Chúa nói rằng, nhắc lại cái điều kiện của sự tha thứ và đo lường mình có sống trong cái điều kiện đó hay không, thì Chúa sẽ là đấng thành tín ban cho điều mình cầu xin. Còn nếu không được tha thứ với Chúa thì mọi sự ngừng lại. Cho nên xoay qua người bên cạnh giùm tôi và nói rằng, chìa khóa trong tay anh, trong tay chị. Và đó là một chìa khóa rất mạnh mẽ. Nhưng thưa anh chị em, câu hỏi cho chúng ta là tại sao rất nhiều cửa của cuộc đời, tại sao rất nhiều cửa của hội thánh, tại sao rất nhiều cửa của sự liên hệ vẫn còn đóng? Chúa trong cách Chúa dạy chúng con cầu nguyện có chữ Vì, có chữ Như. Biết bao nhiêu lần chúng con đứng lên đọc thuộc lòng, chúng con coi chẳng có liên hệ gì đến mình. Nhưng chữ Vì và chữ Như đó nó thẩm định phẩm chất cuộc đời đức tin của chúng con trước mặt Chúa, sự hữu hiệu của đời sống chúng con theo Chúa, công việc Chúa giao phó, sự giàu có, sung mãn của đức tin hay là sự khô hạn, héo úa của từng ngày trước mặt. Thầy Chúa, chữ Vì và chữ Như đó nó thẩm định gia đình của chúng con, nó thẩm định con cái của chúng con, nó thẩm định hội thánh của chúng con, là có công việc của Chúa giao phó hay không, có ân sủng của Chúa đổ đầy hay không, có kinh nghiệm được quyền năng của Chúa hay không, nó tùy thuộc nơi chỗ mà Chúa đặt để chìa khóa trong tay chúng con. Đó là khi chúng con nhận ân điển của Chúa, thì chúng con chả lẽ nào không sống trong ân điển đó với người khác hay sao, giống như mình đã nhận. Cho nên câu hỏi đến thẳng của chúng con giờ này, xin Chúa cho chúng con trả lời cách thành thật, cách ăn năn, cách rõ ràng với Chúa và với nhau. Đó là lời Chúa, chúng con hiểu một vạn trăm lần, chúng con có thể giải quyết chuyện trăm đơn nhiều. Xin Chúa ban ơn thương xót, đừng để chúng con đóng cửa ân điển lại, đi ra bóp cổ bè bạn người thân, để rồi chính mình chúng con trói buộc, nhốt lại trong sự tù tội của cuộc đời, không kinh nghiệm được ân điển, trong khi ân điển tuôn tràn khắp nơi. Xin Chúa đánh thức chúng con, sửa sai chúng con, giúp đỡ chúng con.
Xin dâng lên Cha muôn lời ngợi khen. Hallelujah. Hallelujah. Giờ đây con dâng lên Chúa muôn lời tạ
vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.